Kính thưa Thầy, chiều hôm nay thì sinh hoạt chia ra hai nhóm, nam và nữ riêng, là học lại về cái bài thơ Nam Mô của Thầy và trao đổi các kinh nghiệm về vấn đề ngủ ngồi.
Cái bài thơ đó cảm thấy làm sao? Cảm thấy làm sao?
Siêu diệu lắm, tôi cảm thấy một lúc Phật cảm thấy đầu thầy. Nếu cảm thấy đầu thầy tôi có nó khá rồi. Cảm thấy được tôi diễn tả không hết nổi cái ý nghĩa nó.
Nó hoàn toàn là điển, nó khác hơn. Toàn là điển.
Hồi trưa thử ngủ, nghe nó ngủ
nhẹ lắm.
Con thì con thấy có tiếng Nam Mô, còn ngoài ra mấy chưa có nghe
nữa. Đó, cái của Nam Mô là quan trọng đó. Là luồng điển đó. Nam Mô là nó mở cái nắp này, nó dỡ nắp lên. Đó, kêu mở bộ đầu đó. Cố gắng nghe mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi nó trụ rồi nghe cái đó thấy mở bộ đầu, thấy rõ ràng vậy.
Giờ anh em cho tôi điểm danh em trực tiếp. Điểm danh cho để tốt học.
Rút cái người lên.
Nó rút lên. Tại vì các bạn, tôi bao nhiêu năm kêu niệm Phật mà làm biến quá, không có niệm Phật. Thậm chí bữa ăn cũng không có niệm Phật nữa. Học rồi quên rồi, khổ vậy đó. Rồi đây về nhà chỉ theo cái động loạn không, rồi mất căn bản. Phải nhớ, cho nên tôi làm cái cuốn băng này để nhớ cho niệm Phật. Chứ thôi về rồi nói chuyện làm ăn, nói chuyện này chuyện kia, chuyện không cần thiết nói một ngày nhiều lắm. Và chuyện cần thiết nó quên luôn. Hồi nãy ăn cơm nó có nhiều người quên niệm Phật, nó quên niệm Phật luôn. Nói chuyện không. Mà trong giấy đó, chỗ đó kêu đề cấm khẩu. Mình sống với đời mà mình không tôn trọng đời này của mình đề ra. Thế tự lường gạt lấy mình thấy chưa? Một chút xíu à, trịch chút xíu đi luôn à. Cho nên người ta đề cấm khẩu, mình lúc nào cũng phải tôn trọng cái đó để thanh tịnh. Cái chuyện đó là làm hữu ích cho mình. Chúng ta đèn xanh đèn đỏ là hữu ích cho mình. Mình đi chặt cái xe cán chết đó. Phải không? Cho nên phải tôn trọng cái chỗ đó để cho mình học. Thời gian ngắn không có nhiều. Bề trên nó luôn chiếu và theo dõi sát bên. Nhưng những cái gì người ta phóng cho mình cũng không nhận, nó hất ra hết. Làm sao mình tiến được? Thấy không? Mình nói tùm lum hết nhưng mà thanh tịnh mình không có. Chưa không được. Uổng lắm. Rồi về rồi ra tới xã hội này kia kia nọ, hỏi tu đạo gì, tôi tu đạo vô vi rồi. Nói bướng nói càng rồi mới lầm hết thảy. Như ta, mình phải thanh tịnh thì cái lễ độ của mình nó cảm hóa người ta được. Lúc nào cũng thanh tịnh, nhịn nhục, nhường cho họ, không có sao đâu, không có lỗ đâu, chỉ có lời thêm thôi. Cho nên trong mấy ngày ở đây là học tập để trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Mà nếu mình ra mình động rồi cái khối động nó rước mình cái thì lộn xộn lắm. Cái phương pháp này là tu cho chính mình. Mà mình không nên tạo sự mất quân bình cho chính mình nữa. Luôn luôn phải biết yêu thương từ bữa ăn, hành động, bước đi của mình. Bước chân mình đang chà đạp cái gì mình cũng biết nữa. Cái đó là cái quan trọng. Nó đổi tánh. Và đổi tánh để làm gì? Làm một người thượng trí, chứ không phải làm một người tiểu nhân. Người tiểu nhân nó ăn nó phản bội, nó đi nó cũng phản bội, nó mặc nó cũng phản bội, nó không biết quần chúng yêu thương nó và xây dựng nó. Nó quên quần chúng hết. Làm sao mà nó nhớ cha mẹ nó? cha mẹ nó thương, nó lo cho nó hàng ngày hàng giờ mà nó cũng dám quên luôn nữa thì không bao giờ nó tiến được. Cho nên cố gắng lên đi để nhớ và giữ cái phần thanh tịnh. Mình ăn mà mình không nghĩ tới nó, mình rước nó vô đó, nó làm loạn. Cái ông rước tôi vô mà ông mời tôi ngồi, ông sắp đặt cho tôi, ông liện bại liện bạ thì tôi loạn rồi cái gì nữa. Còn cái người ăn người ta biết rước vô để đâu, trong thanh tịnh, yêu thương xây dựng đó, thì luôn luôn nó theo cái trật tự của mình, nó mới thực hiện được chữ hòa. Cho nên mỗi chút xíu là chúng ta bị sai, nháy mắt cái sai rồi. Nên tại sao bề trên xuống ra la ông rùm tôi tu mà la tôi? Đã tu đâu? Mấy cái miệng nói tu nhưng mà không chịu thực hành ở bên trong. Thì ta la phải người ta giúp mình không? Ta rầy là ta chiếu ánh sáng cho mình. Mày thấy chỗ đó. Nhiều người không hiểu nữa chú cha. Thiên liên trời Phật gì đâu mà hỗn quá chữ tôi hoài. Không phải đâu. Nhắc mình. Mà nhắc nhẹ nó không nghe. Ôm nó thương mẹ nó để nó ra nuôi nó từ nhỏ tới lớn mà nó dám quên mẹ nó mà còn nói chuyện làm sao yêu thương được nữa. Chỉ dày nó mới chịu trở về. Dày nó bảo vệ nó vô nó thấy thế là nó bỏ nó rồi. Cho nên cái đường đi của người ta nhắc rất khéo mà trực tiếp không có gián tiếp. Đó hay vậy đó. Cho nên các bạn tu đừng có dựa trong cái thể xác này, đừng có dựa trong sự ấm no này, nhưng mà dựa trong cái trí ý thức tâm của mình từ đầu. Nếu mà chúng ta không có thức tâm là chúng ta sẽ chôn sống, không có ai giúp mình bằng mình tự giúp. Phải hiểu chỗ này. Bây giờ khổ lo từ giờ phút khắc, sau này mới có cơ hội hưởng. Chứ đừng nói tôi tu vô vi, tôi nói cái miệng tu vô vi, tôi đăng, tôi treo tấm bảng trước ngực là tôi tu vô vi, đâu phải đâu. Cái tâm, qua cái tâm mình chịu sửa không? Chịu nhìn nhận tội lỗi của mình không? Chịu nhìn nhận sự sai lầm của mình không? Chịu thấy rõ cái sự trì trệ của mình không? Để mình sửa tiến. Còn không nhìn nhận sự sai lầm của mình là làm sao mình tiến được. Mình mặc cái áo giả mà cái xác này là cái áo giả. Có mấy chục năm mà, mấy chục năm có mấy ngày của người ta không có lâu. Mà học không xong ra rồi. Người ta hỏi học cái gì cũng không biết nữa. Tại vì sao? Tại tôi si mê. Si mê cái thể xác này. Mà mất cái xác là tôi buồn lắm. Cùng chúng ta tu giải thoát. Là cái xác có mất cũng có sao. Cái sự cương quyết vô cùng là giải thoát. Thì nó chỉ có vui không có buồn. Mà con người mà không biết lo gì cái hồn để thăng hoa là chỉ có buồn vì cái bản chất si mê. Cho nên con thú chết để trong frigo đó, những cái dòng ngồi đó chứ đâu. Khắp thấy con người trả thù một cách tàn nhẫn như vậy, biết nó có lỗi đối với số người sắp ăn nó, nhưng mà trả thù quá tàn nhẫn, đưa vô nhai này cái nọ. Nó phải si mê cái thể xác nó. Nó nghĩ những cái ngày giờ đau đớn sẽ tới. Nhưng mà đó là luật trời để cho nó có cơ hội ăn năn. Nhưng nó vì bản chất si mê, nó không chịu đi đầu thai thì nó làm trì trệ cho chính nó. Cho nên mình được ân phước cho mình biết tu cái đạo này là trong thực hành để cứu độ tất cả. Khi miếng ăn của chúng ta cũng biết cứu độ, biết lo lắng cho nó, biết xây dựng nó, biết nó là ta. Trước kia ta cũng bị chà đạp như vậy, bây giờ ngày nay ăn năn hối cải, bao nhiêu kiếp khổ cực bây giờ mới được làm người. Thì bây giờ chúng ta không muốn nó khổ cực, chúng ta cố gắng tu để độ nó, để cho nó có cơ hội thăng hoa, thay vì chìm đắm trong bể khổ, trầm luân không có lối thoát. Cho nên mới chú trọng kêu các bạn nhớ về điển, Mà đọc Nam Mô cho các bạn nghe để các bạn phân cái chữ nào là điển, cái chữ nào là không phải điển. Hôm nay học điển, nhưng mà đây kinh Nam Mô thì các bạn thấy điển ở chỗ nào, nó rút bằng cách nào, nó mở bằng cách nào, nó hỗ trợ cho bạn bằng cách nào. Thấy từ bi đã làm việc rất nhiều. Tất cả là vì chúng sanh, hạnh hy sinh rất cao. Mà chúng ta hưởng hạnh hy sinh đó, chúng ta không chịu hy sinh thì chừng nào chúng ta tiến. Đã nói cái xác này là giả, không phải thật. Giả hộp một trường, không phải thật. Nhưng mà cứ ôm cái xác, si mê cái xác, rồi tranh cãi này kia kia nọ, cứ quên cái thức, cái thức thanh tịnh của các bạn. Nó ẩn tàng ở bên trong, nằm hẳn trong cái huệ tâm của bạn. Không có nên hại mình nữa, và không có để cho nó tồi tàn nữa. Vì biết cái kỹ thuật nào mới có thể trở về với chính mình nên thực hành ngay. Đừng có bề trễ nữa. Cũng như có cuộc chuyện tất cả mọi người ngồi thanh tịnh, mà người này nói một câu, người kia nói một câu, thì nó kéo đi ra động loạn. Động loạn thì đâu có biết lối về. Cho nên vì đó chúng ta mới nghiêm chỉnh học cái pháp thanh tịnh. Cầm cái mồm là không cho lục căn lục trần hoạt động nữa, để chủ nhân ông hoạt động. Cấm khẩu để cho chủ nhân ông hoạt động. Còn thứ nhân ông, chủ nhân ông hiểu không? Chứ còn để cái miệng nó cứ diễn tả là lục căn lục trần nói chuyện thôi. Cái thức chuyển xuống cho lục căn lục trần nói chuyện thôi. Rồi bây giờ chủ nhân ông tự thức, rồi tự xây dựng ở bên trong. Hỏi cái nào đi nhanh hơn? Cái làm thinh đi nhanh hơn, cái nhịn nhục đi nhanh hơn. Mà cái nói la này kia kia nọ, thương mến đồ, đều là gạt lấy mình mà thôi. Cho nên chân lý là chân lý, không thay đổi. Các bạn có chân lý trong tâm mà không sử dụng thì uổng lắm. Trở về với thanh tịnh để tận hưởng cái niềm tin sẵn có của chính mình, và xây dựng tới mức độ cao siêu để cho bề trên làm việc giúp đỡ chúng ta. Chúng ta nhìn vô đám rừng kia, thấy cây cỏ nó đang tiến qua, nó đang đi lên mỗi ngày mỗi tăng lên, mà chúng ta chỉ xẹt ngang xẹt dọc mỗi ngày mỗi đi thấp đi lùng sũng xuống, không có tiếng. Nói thì dữ, nhưng mà gặp thiên liên là yếu rồi. Gặp bề trên xuống là chúng ta cái lý không có thắng người ta được, cái lý thua họ rồi. Thì thấy chúng ta yếu không? Tại sao cái của mình mà mình không biết là người ta biết và người ta chỉ cho mình, là người ta có thanh tịnh hơn. Chúng ta thiếu thanh tịnh rõ ràng, cho nên ăn năn, nhìn vào trong để thức tâm. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta có pháp soi hồn là đấm bốn cái cửa đó để mở cái tâm. Bốn cái cửa động loạn, mắt mũi tai miệng là động loạn, mà chúng ta đấm rồi tự nhiên nó mở. Đấm thế gian là bắt buộc phải mở thiên đàng. Mà trong lúc mở có người nặng kẻ nhẹ. Nhẹ thì nhắm mắt nó thấy liền, người nặng thì thấy tối hù. Nhưng mà phải đục đẽo nó mới ra. Vô đường hầm mà bị lúng mà bị bụi trần nó che lấp, tâm tối vô cùng, phải vô trong đó đào hang đào hốc dẹp qua một bên nó mới đi tới chỗ ánh sáng. Cho nên kêu bằng công phu, phải bỏ thì giờ xây dựng là việc đó bằng cách tham thiền. Biển cho lặng Minh Châu mới phát, các bạn ngồi đã thanh tịnh tự nhiên nó phát ánh sáng. Lầm cho riêng mới gọi là thần, là cái luồng điển xuất phát đi lên hòa với càn khôn vũ trụ, nó mới thấy rõ cái căn cội của nó tiền kiếp sao nó hiểu hết. Còn không làm không hiểu, không làm đâu có ai làm giùm cho mình đâu, thì mình cũng đen một cục đời đời vậy thôi. Đụng phải tai nạn là lúc đó la làng. Bây giờ chúng ta tu mở nó ra, có tai nạn cũng nhẹ hơn người phạm. Cho nên do sự dày công của các bạn để đưa các bạn tới thành đạt. Ở đời cũng vậy, muốn làm ăn này kia kia nó cũng phải học đầy đủ, chuyên môn ra mới con tạm ơn. Thì cái tu này cũng là một chuyên môn, chuyên môn cả một cuộc đời của bạn. Mà cái chuyên môn này là cái chuyên môn giải thoát, không phải là cái chuyên môn tranh chấp và ở lại. Chuyên môn giải thoát nó khác, nó càng phải dày công hơn người đời, khổ hạnh hơn người đời. Nên chúng ta lợi dụng cái sáng suốt của chúng ta mà để hưởng thụ là ngược lại, và không có bao giờ tiến qua nổi. Chỉ khổ về sau mà thôi. Còn cái khổ hạnh tu học khai mở đây ấy, sẽ sướng về sau. Hưởng tự do, vượt khỏi ngũ hành, hưởng tự do, không có sự trường trần trượt lôi cuốn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta phải làm, phải đặt cho kỳ được sự thành tựu, nó mới kịp thở. Còn không thì có la làng cũng chịu đó thôi. Cho nên mọi người đều có cái pháp trong tay hết rồi, phải dày công mới có cơ hội. Cho nên chiều nay các bạn bàn bạc, có gì thắc mắc bây giờ tôi sẽ giải tiếp cho các bạn.
Thưa Thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm?
Chỉ có cấm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên mặt đồng niệm, thì lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tim này, cái đèn lồng nó mở rồi. Lúc đó thì tự động khỏi kêu các bạn cấm khẩu, nhưng mà bạn vì thấy cái đó quy qua, cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ rệt ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở rồi, các bạn thấy tất cả mọi việc trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là huệ tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy. Một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm, làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này, trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó, để nó hưởng cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, nó khôn hơn người thường, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính mình, chứ không phải ngu đâu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi đi, rồi nó qua nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhiên hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh, không còn sự ngu muội nữa, sáng suốt. Vì nó hành trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó, cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ, cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật nữa. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta không? mọi người ngồi đây đều nhìn nhận. Quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta niệm Phật, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành. Có ai có gì thắc mắc nữa? Ai muốn lên hỏi gì nữa không? Cho nên có câu bản thân bất độ, hà thân độ. Bản thân mình mà mình không độ, không lo cho mình không có mong gì cứu người khác. Cứu là cứu trọn phần hồn họ. Mà mình không chịu tu làm sao mình cứu người ta được. Như các bạn đã phát tâm lập thiền đường, cứu độ, truyền bá cho mọi người. Nhưng mà các bạn không tu, làm sao các bạn độ người ta? Chúng ta thấy cái điều sơ sót này. Càng cố gắng tu, mà càng cố gắng tu lợi hay lỗ? Không có lỗ đâu. Thanh điển của trời Phật trực sẵn để giao cho các bạn. Thanh điển là tiền mà. Mà đạt được cái đó thì không có bao giờ mất. Có nhiều người nói tôi tu vô vi tôi mất tiền mất của, nhưng mà nó thực hành đứng đắn thì nó có điển, nó nhiều của hơn. Của không bao giờ mất. Nhiều người cũng đã bỏ tiền ra làm phước rồi đó, nhưng mà tiền các bạn chạy về tức khắc á, đâu có mất luôn đâu. Cái này đi cái kia lại của ông trời. Mình làm việc của ông trời thì ông trời chuyển cho mình. Nên ông trời ông xuống ông xác nhận là các con là con của ta, là ông trời con. Thì tiền ông trời ở trong tay chúng sanh chứ đâu. Mà các bạn làm phước chừng nào tướng tá các bạn phương phi, việc làm ăn các bạn dễ dãi, đồng tiền nó để trở lại. Bạn sợ bạn không dám nhận nữa. Để tôi làm tôi tu, không dám nhận tiền bạc. Còn người đời người ta mong có, không có, mà mình quên nó đi nó lại có. Chúng ta quên rồi, hồi chúng ta giáng lâm xuống thế gian đâu có biết kiếm tiền mà bây giờ có tiền nè. Hồi giáng lâm không có biết gì hết, không có. Mà tiền kiếp nó có, mà khi nó giáng lâm nó không có, rồi nó lại có. Thấy không? Mà chúng ta cũng nhiều trận kỳ thiên cơ đã dắt dẫn chúng ta từ Việt Nam. Đã có tiền, mất tiền rồi bây giờ cũng có. Rồi ít bữa đây rồi nó mất tiền rồi cũng có lại. Tại sao chúng ta hiểu cái đó mà chúng ta còn lo tiền nữa? Hiểu cái đó là lo tu, thì mới thấy đạo trong tâm. Hiểu cái đó mà còn lo hướng ngoại nữa thì đâu có hiểu đạo trong tâm. Ngày nay vô vi còn hiểu tiền là mẹ thêm, kim mẫu mà. Luôn luôn dính liền với chúng ta, xin gì mẹ cho nấy. Lúc nào mẹ cũng gần chúng ta, đâu có xa mà chúng ta lo. Là tu đi. Thì chúng ta sẽ có hết. Không có mất. Kim mẫu mà. Các bạn đang đừng đào, đừng trở về, lấy cái vốn của các bạn là thanh điển đó. Cái tiền đó là vô cùng giá trị. Thế gian không thấy, không hiểu đâu. Cái tiền đó xài hoài không hết. Cho nên sự cố gắng của các bạn không có bị hoang phí. Luôn luôn đầy đủ. Cho trở lại hả thầy? Thượng Đế cho. Mà không tu á, là chỉ rước nạn mà thôi. Tu là giải nạn. Và đạt tới cái tâm an lành. Cái tâm các bạn an là tiền, là hạnh phúc, mà đâu có ai thấy. Tu rồi cơ, hôm nay tới đây thấy thanh nhẹ, an, hạnh phúc lắm. Mà nếu chúng ta về trường đời tranh chấp chừng 3 ngày, thấy nó mệt mỏi ghê lắm. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thanh nhẹ, bất cứ ở trường đời, chỗ nào nếu hấp cũng nhớ cái vũ đạo. Vì sao? Lấy cái gì nhớ? Các bạn hít vô thở ra, đó là thanh khí đó. Các bạn từ siêu nhiên giáng lâm mà bây giờ các bạn sử dụng tự nhiên. Hít thở là sử dụng tự nhiên. À, cái thanh khí nó luồn tuôn trong cơ thể các bạn. Cái cơ thể các bạn trống rỗng ở trong đó, có gì đâu. Nếu không trống rỗng mà thanh khí làm sao nó chạy trong bản thể các bạn được. Nó chạy tuôn hết khắp các chỗ, từ lỗ chân lâm các nơi chuyển chạy. Còn cái điển nó chạy còn nhanh hơn nữa. À, các bạn bắt được cái điển thì các bạn đâu có phải là thụt lùi đâu. Đó là văn minh, siêu văn minh, tiến hóa rõ ràng. Muốn đạt tới sự siêu văn minh, mình phải biết cái vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa này. Biết rõ cái cơ siêu văn minh của Thượng Đế đã và đang an bài. Chúng ta tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, chứ không phải khoa học thường đâu. Sự tiến triển trong tâm thức của các bạn càng ngày càng thay đổi. Nó khoa học rõ ràng. Các bạn gặp người bạn, nó hỏi một hai câu, tâm thức của các bạn trả lời liền. Nhờ cái kia nó đụng cái này, mở cái nọ liền. Phải khoa học quyền bí không? Rồi càng ngày càng tiến hóa nữa mới thấy vô cùng. Tôi ngồi đó mà tôi nói chuyện biết bao nhiêu cả càng không vũ trụ mà không ai biết. Thấy cái khoa học quyền bí không? Đang đi chỗ đó, đang học chỗ đó, qua cái trình độ đó, chứ đâu phải tầm thường đâu. Loài người đang ao ước và muốn khám phá cái đó, mà ngày nay chúng ta trên đường đó, trên đường đi. Chính các bạn cũng thấy rõ. Hồi trước tôi hung hăng, giận hờn, độc ác, ngày nay không có nữa. Cái gì nó giúp tôi? Nó mở, thấy không? Tôi hành cái pháp này nó mở tôi. Nó biến chuyển từ giây phút khắc. Đụng cái gì thì tôi giải thích, tôi quán thông cái đó liền. Thấy cái khoa học quyền bí rõ ràng chưa? Trong không mà có, mở mà không hay. Mở rồi mà không hay. Rồi cứ nói mình ngu, sợ này sợ kia hay nọ, đâm đầu đi xuống cái kẹt cục. Cứ việc đi lên thì bạn. Ông trời, ông chờ sẵn rồi. Ông mở sẵn rồi. Ông lập sẵn rồi. Trật tự biết là bao nhiêu rõ ràng nữa các bạn thấy. Mấy chục năm xuống thế gian, ông trời đâu có bị cắt đứt, có bị đọa, bị đập gì đâu. Mà những cái hình nộm thì bị bể thôi, chứ còn cái tâm linh đâu có bị. Cái phần thánh điển đâu có bị. Làm việc mãi mãi, làm việc không ngừng nghỉ. Mà chúng ta có. Chúng ta đang giữ cuộc. Chúng ta đang sử dụng nó, mà không biết sử dụng đúng chỗ. Tại nó nhâm đốc không thông. Một cái vòng tròn của tiểu thiên địa không chạy tròn được là không thông. Cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để cho nó chạy tròn. Phải trì kỳ trí cho nó chạy. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải cho nó chạy. Cái vòng đó nó chạy rồi là chúng ta mới thấy rõ vệ tinh là cái gì. Đó là vệ tinh đó bạn. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mắt bạn, các bạn không có xa. Như trước kia tôi tu, ông Tư nói tương lai các bạn muốn thấy gì, các bạn muốn thấy gì thấy, bạn nheo con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc. Ngày nay tôi sợ ông. Tôi muốn biết cái gì nó dễ dãi quá. Tôi cũng không tin tôi nữa. Tại sao có thể như vậy được? Nhưng mà càng ngày tôi càng xác nhận cái mấy quyền vi của trời đất có trong ta. Mà nếu chúng ta mở được thì chúng ta hòa với cái tần số đó rồi chúng ta thấy. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ hòa với tần số đó, thì bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thấy. Thành ra hồi đó tôi về tôi cũng kỳ công ghê lắm. Chết bỏ xin miếng chiếc chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết trợ Phật, còn không được thì làm ma quỷ, cứ diệt lo tu. Hồi thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền phi nó vậy. Mà mình hỏi ông nheo mắt, ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tìm. Về hành, không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi tôi đây. Không dám đâu. Chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ nào bất phục đó, tôi được kiếm người giỏi đi tới thử ông. Tôi cũng kỹ lưỡng. Nhưng mà một bao nhiêu người của tôi đem tới đều là thua ông hết. Tôi thấy tôi càng phải tu nhiều hơn. Tôi buông bỏ tất cả để tôi tu. Nhiều người cao thì cao, nói hay thì hay, nhưng mà đem tới rồi cũng không làm gì được. Cho nên vì lẽ đó, tôi nửa tin, nửa tín, nửa nghi trong lúc tôi chưa thấy. Tôi cố gắng tu tới 7 tháng trời tôi mới thấy được. Chút đỉnh cũng như mình đi leo trên cây, đi trên cây, đi ra phố chơi cái đó. Chứ không đi xa được. Rồi từ đó tu ngày tu đêm. Được cái đó tu ngày tu đêm. Mà tôi thời kỳ đó tôi không có bận rộn như các bạn. Tôi ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhưng mà tôi dốc lòng tu, tôi chỉ tưởng tới Thích Ca mà thôi. Thấy hình hài của Thích Ca tu một cách khổ hạnh, tôi phải tu như Ngài. Chết bỏ. Thậm chí trong túi không đồng xu, chợ lớn đi xe, đi đa cao nghe cả 2-3 câu. Đâu có được nghe như bây giờ đâu. Đâu có nói dài dòng phân tích rõ rệt như bây giờ. Không. Cái cuốn kinh A-di-đà này tôi cũng không có cơ hội mà được nghe ông giảng. Ông chỉ cho một người chép rồi tôi sẽ coi lại. Nhưng mà cái tánh của tôi hồi trước cũng dữ lắm. Đòi sửa kinh của ông. Kinh A-di-đà ông Tư mà tôi đòi sửa trước mặt ông. Ông nói không được sửa một chữ. Tôi nói ông nói người ta không hiểu. Tôi không cần người ta không hiểu. Nhưng mà tương lai họ sẽ hiểu. Bạn không có được sửa một chữ lớn, chữ nhỏ gì của tôi hết. Thì y lệnh vậy làm thôi. Mà lúc đó tôi đọc tôi cũng không hiểu nữa. Sau tu rồi mới sẽ hiểu. Mới thấy ông này là tu khổ hạnh thiệt. Ông đạt được một cách rất khó khăn. Mà nếu chúng ta không chịu khó khăn, không bao giờ chúng ta đạt. Phải khổ hạnh. Không khổ hạnh, không sửa tâm, không sửa tánh được. Sửa tâm, sửa tánh rồi mới thức. Không sửa tâm, sửa tánh, không thức. Cuốn kinh A-di-đà này đối với tôi là tôi không phải phần hồn trong thể xác này. Tôi xuống đây tôi mượn cái xác này. Nhưng mà tôi không thể hiểu được. Các bạn thấy thiêng liêng chưa chắc gì hiểu hết cái cuốn kinh này. Thiên liên họ cũng tu, nhưng mà tu không hiểu nổi, nhiều vị không hiểu nổi kinh này gì đó. Phải hết sức dày công mới hiểu được, mới biết giá trị của điện. Hồi xưa tôi cũng giáng lâm trong thể xác này, tôi đâu có biết điện. Tôi đi ngược trở lộn lên, tu trở lộn lại mới thấy là điện. Không thì không hiểu. Hồi đó xuống kiểu nói chuyện phép tắc thôi. Phép đánh tan hình đồ này kia kia nọ vậy thôi. Không có biết cái điển. Kỳ thật điển mới đánh tan. Cho nên các bạn vừa tu đây là vừa học cả phép tắc luôn. Trong kinh A-di-đà cũng nói phép tắc luôn. Các bạn tu cái soi hồn pháp luân thiền định này mà quyết tâm tu là phép tắc luôn. Đầy đủ hết. Khi các bạn đạt rồi các bạn không hay. Hồi nào giờ các bạn đâu có biết coi tướng. Nhưng mà minh cảnh đại mở rồi thì các bạn vô mặt có biết người đó cái gì rồi, hiểu người ta liền. Chứ đừng nói tôi tu gì, tôi không biết chữ, biết nghĩa, tôi tu chừng nào tôi mới hiểu, tôi không biết đọc kinh chừng nào tôi hiểu. Các bạn cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi thì giờ rảnh các bạn coi kinh A Di Đà, nghe lại những cuốn băng tôi giảng đó, thì các bạn đủ rồi, không thiếu. Đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ ra, nhiều người sẽ ra, sẽ ra độ đại. Thấy lôi thôi vậy mà một ngày nào, vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tâm, thì nó sẽ thông minh ghê lắm. Các bạn phải thấy chỗ này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi thì tôi bắt đầu thông minh ghê lắm, thấy nhiều việc lắm. Không có ngày nào không tưởng nhớ Ngài, giấc ngủ cũng tưởng nhớ, lúc nào cũng tiếp xúc được với Ngài, mở trí hết sức. Cho nên chúng ta tu không sợ chết, muốn cây giống cho người sau để họ đi tìm, nhưng mà nó phải ghi vào lịch sử. Không sao, cứ việc lo tu, chúng ta không hại người, chúng ta chỉ biết tu để cứu người. Chuyện hại người chúng ta không làm. Thì đạo trong tâm của chúng ta càng ngày càng bừng sáng, nhân hậu mới cứu độ được chúng sanh. Cơn nhồi quả là cơn tiến hóa của tâm linh. Tôi thường thường giải thích cái ly tiến hóa như vậy mà ta không tiến hóa là uổng lắm. Cái ly bị nhồi quả như vậy mới thành đấng từ bi nhỏ nhỏ, mà chúng ta không biết chịu nhồi quả thì chúng ta không có đi đến được. Các bạn bây giờ bắt đầu niệm Phật, nhưng mà sau này không niệm Phật nữa. Niệm thường niệm, vô biệt niệm, không niệm nữa. Niệm mà không niệm, rồi lúc đó kêu bằng tu mà không tu, thì đâu các bạn cũng độ được. Tôi hồi trước, ông Tư cũng nói, sau này pháp lý người ta sẽ tìm mà ta học tu. Tôi chỉ biết cười thôi. Tôi nghĩ ông mấy chục năm nổi tiếng làm bùa làm phép cứu độ người ta, nhưng mà tôi dòm xung quanh ông có 3-4 người tu, kể cả tôi. Mà ông nói sau này sẽ rất nhiều người đi kiếm pháp lý. Nói cái chuyện không có thể tin được. Thậm chí nói gỡ tôi đi khắp năm châu, cái câu đó là tôi nói cả ông già nói dốc. Ông là cái hình đấy, cái hình ông quê mùa chứ đâu có phải là phải không? Đấy, ông già vậy đó. Ông nói sau này tôi gỡ các bạn đi năm châu, gỡ bạn đi năm châu. Lạ quá. Ông chưa có tiền đi máy bay mà ông kêu gỡ tôi đi năm châu. Chuyện đó làm sao tôi tin được? Kỳ cục. Nhưng các bạn chưa thấy cái hình ông vẽ về cái vệ tinh. Mà 1961 đâu có vệ tinh, 57 đâu có vệ tinh. Ông vẽ chắc là ở nhà thầy Hai, ông vẽ sẵn như vậy, có mấy cái chân, có 3 cái chân như vậy. Ông nói tụi nó đi lên cũng trăng bằng cái này vậy nè. Ông vẽ cái đó. Thì mình cũng nói ông nói dốc, bởi vì ông nói giọng nhà quê không à. Làm sao mình tin được? Tôi chỉ nghe thôi à. Tôi không có phê phán mà tôi không có nói gì hết. Mà tôi cũng không lấy miếng giấy ông vẽ vậy đó, rồi ông để trong cái tập giấy của ông. Ông vẽ cái gì thì thầy Hai giữ hết á. Thì bây giờ mình thấy mới hết hồn, sợ ông già này ông đi hết rồi. Bây giờ mình chỉ tự đi thôi chứ không có xin ông. Hồi trước tôi thường xin là tôi sức lên. Tôi sức lên cũng như là lần đầu tiên tôi phá mây á. thì tôi phá, tôi thấy đam mê nhưng mà tôi phá nó chỉ có gốc thôi. Tôi là nảy ra một tri không, ông Tư phá dùng đi, thì một chập thấy nó tan. Mà nhắc tới đâu có đó, nhắc ổng đâu có đó. Nó hay vậy đó. Rồi có bữa ổng đi với mấy ông đốc phụ sư đồ này kia kia, mà tôi cũng như lóc cóc ken đi theo tu vậy thôi. Ông nói, anh ấy, mấy ông đốc phụ muốn bạn lưỡng phá mây cho. Tôi nói, đừng có giới thiệu, tôi đâu có biết mà ông kêu tôi phá mây. Bạn cứ phá cho mấy ông coi đi. Mà té ra ông phá thì đâu phải tôi phá. Tôi nói, coi đây này, ông coi đây, đốc phụ phá này. Cái nó tan à. Thế là ông phá. À, từ đó ông tập tành tôi làm được. Tôi tu, nhưng mà tôi đi thử đủ thứ hết. Tôi xuống thị nghè, tôi ngồi ghế, dòm được. Tôi phá được, nhưng mà nó yếu hơn. Hồi đó tôi còn yếu. Cái tôi nói, ông Tư phá. Nhắm mắt, mạnh lắm. Thì mình vừa thấy phá tan, mình thấy ông đứng đó rồi. Cười. Tôi thì không tin nữa. Tôi đi xin lô máy liền về nhà ông. Coi thử ông có tái xác nhận được không. Ông hỏi đi đâu lại đó. Ông hỏi như nhà quê đi đâu lại đó. Tôi đi chơi bên thị nghè. Ha, tôi đứng đó bạn không thấy à. Ông nói liền, tôi đứng đó bạn không thấy à. Tôi không có xác nhận gì ông. Nếu mình xác nhận, bữa sau ông nói giả nữa làm sao. Ông nói thiệt nhưng mà tôi nói, à, chơi vậy thôi, tôi không nói được thì thấy ông gì hết. Tôi cười cười như thế. Ông nói cái thằng cha này nó khó nhất trần gian. Nó thử tôi đủ điều. Tôi cũng không trả lời. Cái không trả lời đó nó mới đọc. À, nói ôi, ông nói đúng, tôi phải xa ông không, tôi không trả lời. Tôi làm bộ, ông mời tôi uống nước trà, thôi, à, nước trà ngon thôi. Tôi không đề cập tới vấn đề đó. Cho nên khi mà ông sắp đi rồi, ông kêu tôi tới, ông tôi ủng hộ. Ông nói 23 tiếng đồng hồ tôi ở trên rồi. Bạn có đến đây cũng vô ích. Chúng ta gặp trên kia thường xuyên như mỗi đêm vậy đó. Tốt hơn. Thì tôi nói, tại sao? Ông nói bạn biết ý tôi rồi, không có hỏi nữa. Tôi nói một câu. Tôi ra về từ đó đóng cửa không cho vô nữa. Tới lúc ẩm tịch rồi. Thì tôi thấy rõ ràng bữa tôi ngồi ở nhà tôi thấy tới. Tôi nói rồi, ông già đi rồi. Nhưng mà cấm không cho mình vô. Tôi hỏi, cái hồi đó tôi cũng có hỏi ông một câu, tại sao? Ông kêu tôi về và không có cho tôi trở lại nữa. Ông nên nếu bạn trở lại thì cái đám ở Chợ Lớn nó theo bạn. Bạn nghĩ nó làm gì? Nó sẽ cất chùa, cất miếu. Nó hành tôi. Bây toàn Chợ Lớn để xin bùa, xin phép của ông đó. Tôi sẽ cất chùa ngay cái mã ông. Nó nhà giàu không à? Tôi biết rồi. Ông dặn khi mà ông vô hồn rồi, tôi tới thắp một cây nhang cho không được hai cây. Rồi ra đi. Không ở đó lâu. Không được mua một cây gì. Tôi tới hồi đó, ông Lý ngồi đó. Tôi tới tôi thắp một cây nhang tôi đi. Thì ông Lý thấy cái thằng này là phản đạo. Đệ tử gì đó. Thầy chết mà nó không ngồi được nóng đít mà. Tới chỉ thắp một cây nhang. Ông dặn sao làm vậy? Thắp cây nhang rồi đi. Cắm vô rồi tôi đi chứ tôi không có nói năng gì hết. Bởi vì hồi nào bây giờ ông với tôi chỉ một lời. Không có nói lần thứ gì. Những gì là ông phạt á. Nghiêm lắm chứ không phải giỡn đâu. Thấy vẫn giỡn nhưng mà nghiêm lắm. Một tiếng thôi. Thì tôi phải đi về. Vậy mà ở Chợ Lớn người ta không biết. Người ta nói bữa nào ông xuống, ông thắp nhang rồi ông bỏ ông đi. Không có tình nghĩa thầy trò như thế. Tụi này tôi với ông đó đâu có quen biết gì mà tình nghĩa. Tôi không có quen biết thì tới tôi học đạo thôi, tôi không có quen biết gì đâu. Thế thôi à. Mình phải dễ dặn sao phải nói vậy. Chứ không thôi mấy ông chợ lớn đó, ông ra ông cắt cái chùa là ông hành ông Tư. Bây giờ ông Tư nói 100% mà nói cái gì đúng cái đó. Sợ lắm. Ông làm Asurang xe hơn. Ta ra tòa án cũng ông. Ông lo nữa. Ông nói được kỳ này thắng kiện là thắng kiện. Có mấy vụ ông kêu tôi ngồi đó, là đúng 9 giờ nó về nó nói thắng, đúng 9 giờ mua dịch việc cũng tập kiện. Tôi thấy hay chứ. Tôi thắc mắc cái chỗ đó. Tôi muốn học cái đó. Nhưng mà ông nói cái này không có ăn chung gì hết. Bạn đặt cái bàn thờ, thờ 12 vị. À, những cái dòng nào cậu muốn đem vô thờ thờ. Rồi những người đó, các cô, các cậu đi làm việc. Cái nào thắng, nó về nó báo cáo. Tôi nói ra chứ tôi đâu có đi. Thành ra ông phải thắp nhang. Ông phải cúng. Hẳn nhất là dịch quay, ông phải cúng.
Đó là giáo Phật.
Giáo Phật. Hay lắm. Mà ông nói, cái này đâu phải cái chuyện hay. Mà kêu mấy cô, mấy cậu này đi lên gặp ông rồng như bạn đi đó. Không được. Thấy chưa? Đi không có tới. Không bao giờ mấy người đi tới cái cõi mà bạn đi. Cho nên bạn phải tiếp tục học về văn Phật. Không học về võ Phật.